Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về việc chính phủ Hoa Kỳ cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ca ngợi những người phụ nữ làm việc cho nước Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người hãy dành thời giờ để cầu nguyện và giữ thinh lặng trong mùa chay. Như ngày quốc tế phụ nữ, ngày cầu nguyện cho mọi người phụ nữ, để họ ngày càng được tôn trọng trong phẩm giá và được quý trọng vì khả năng của họ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho các chuyến viếng thăm sắp tới của Ngài tại Phi Châu và Thánh Địa. Ngỏ lời trước khoảng 20.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha suy niệm về bài tin mừng của ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay. Trong ánh sáng của mầu nhiệm hiển dung, Ngài chia sẻ cảm nghiệm của Ngài trong tuần lễ tĩnh tâm của giáo triều vừa kết thúc chiều thứ Bảy vừa qua. Theo Đức Thánh Cha, việc Chúa Giêsu biến hình thiết yếu là một kinh nghiệm về cầu nguyện. Ngài nói, cầu nguyện đạt đến đỉnh điểm và như vậy trở thành một nguồn ánh sáng nội tâm khi tinh thần của con người bám chặt vào thần linh Chúa và ý muốn của Chúa và ý muốn của con người quyện vào và nên một với nhau. Khi Chúa Giêsu lên núi, Ngài chìm ngập trong sự chiêm ngưỡng kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài đến trong thế gian để cứu độ trần gian. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy tìm ra những giây phút thinh lặng lâu dài và nếu cần hãy tĩnh tâm trong mùa chay này để nhìn lại cuộc sống của mình trong ánh sáng tình yêu của Cha trên trời. Sau buổi đọc kinh truyền tin, nhân ngày quốc tế phụ nữ, Đức Thánh Cha nhắc đến tâm thư phẩm giá người phụ nữ của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để nói đến tầm quan trọng của chứng từ của những người phụ nữ thánh thiện. Ngài đặc biệt đề cao gương của mẹ Teresa Calcutta và ca ngợi biết bao nhiêu người phụ nữ đang âm thầm làm việc cho nước Chúa. Tin Roma. Trong chuyến viếng thăm thánh địa, Đức Thánh Cha sẽ không vào bên trong viện bảo tàng tưởng niệm các nạn nhân Đức Quốc xã. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh cho biết, trong chuyến viếng thăm thánh địa vào tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ không vào bên trong Yad Vashem, tức bảo tàng viện tưởng niệm các nạn nhân Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến. Sở dĩ Đức Thánh Cha có quyết định như thế là vì bảo tàng viện này không ngừng tố cáo Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã không làm gì để cứu thoát người Do Thái. Tin trên đây được đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua, sau khi một tài liệu được tìm thấy tại một tu viện ở Roma có ghi rõ ràng rằng chính vị giáo hoàng này đã ra lệnh cho các dòng tu ở Roma phải cho người Do Thái trú ẩn. Trong chuyến viếng thăm thánh địa từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tham dự một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân Đức Quốc xã tại địa điểm của viện bảo tàng, nhưng Ngài sẽ không vào thăm viện bảo tàng. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh, ông Mordechai Levi nói với hãng tin Ý Ansa rằng, Đức Thánh Cha sẽ được Tổng thống Israel, ông Shimon Peres tháp tùng, đến lễ đài để châm lửa và đọc diễn văn, nhưng sẽ không đi vào bên trong viện bảo tàng. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong viện bảo tàng này, bên dưới chân dung của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, người ta đọc thấy một lời chú thích như sau. Mặc dù Vatican biết rõ rằng người Do Thái bị sát hại, vị giáo hoàng này đã không hề lên tiếng bảo vệ họ bằng lời nói hay chữ viết. Năm 1942, giáo hoàng này không chịu ký tên vào một tuyên ngôn của đồng minh lên án cuộc tiêu diệt người Do Thái. Khi người Do Thái từ Roma bị đẩy sang Auschwitz, giáo hoàng cũng không can thiệp. Đại diện của tòa thánh tại Israel đã từng lên tiếng phản đối chú thích trên đây. Một cuộc thảo luận tại Bảo tàng Viện Yad Vashem đã diễn ra trong hai ngày Chủ nhật và thứ hai vừa qua. Cuộc thảo luận nhằm mục đích đưa ra ánh sáng những chứng cứ mới nhất về hoạt động cứu người Do Thái của Đức Pio thứ 12. Tin Jerusalem. Sứ thần Tòa Thánh tại Israel than phiền về cuộc bút chiến giữa Vatican và người Do Thái. Hôm Chủ nhật vừa qua, phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại Bảo tàng Viện Yad Vashem, Đức cha Antonio Franco nói rằng, trong những tháng gần đây, vì nhiều lý do, các quan hệ giữa Tòa Thánh và thế giới Do Thái đã trải qua những giây phút đáng buồn. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Israel khẳng định, người ta không thể là người Công giáo mà lại có thể phủ nhận cuộc sát tế người Do Thái. Đây là vấn đề không cần bàn cãi nữa. Đức cha Franco đã phát biểu như thế trong buổi khai mạc hội nghị về thái độ của Đức Pio thứ 12 và hành động của Giáo hội Công giáo trong thời đệ nhị thế chiến, trong đó có đến 6 triệu người Do Thái tại Âu Châu đã bị Đức Quốc xã sát hại. Một số nhà nghiên cứu Do Thái tố cáo Đức Pio thứ 12 đã thụ động trước cuộc sát tế người Do Thái. Ban giám đốc Bảo tàng Viện Yad Vashem đã yêu cầu Tòa Thánh bạch hóa các tài liệu liên quan đến thời kỳ này. Vào tháng 10 năm vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đang nghiên cứu về việc có thể cho công bố các văn khố của Tòa Thánh. Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Avner Shalev, giám đốc Bảo tàng Viện Yad Vashem, đã đánh giá cao thiện chí của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Tòa Thánh biện minh cho việc giáo hội tại Brazil ra vạ tuyệt thông cho một người mẹ, đã buộc đứa con gái phải phá thai. Được biết, một bé gái 9 tuổi tại Recife, đông bắc Brazil, đã bị người cha ghẻ hãm hiếp đến độ mang thai. Người mẹ đã đưa con đến bệnh viện phá thai, và Đức Giám mục tại Recife đã ra vạ tuyệt thông cho người mẹ, cũng như các nhân viên y tế thực hiện cuộc phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Ý La Stampa hôm thứ Bảy vừa qua, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã lên tiếng bên vực cho hành động của vị giám mục nói trên. Theo Đức Hồng Y Re, đây là một trường hợp đáng buồn, nhưng vấn đề ở đây là hai đứa bé song sinh được cưu mang trong lòng bé gái 9 tuổi vẫn là những con người vô tội, có quyền sống, và không ai có quyền tước đoạt quyền sống này. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giám mục khẳng định là cần phải luôn luôn bảo vệ sự sống. Tấn công giáo hội tại Brazil là một hành động bất công. Theo Đức Hồng Y Re, ra vạ tuyệt thông cho những người phá thai là một việc làm đúng đắn, bởi vì phá thai luôn luôn là một hành động hủy hoại một mạng sống vô tội. Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, đã gây gắt chỉ trích việc Đức Tổng giám mục Recife ra vạ tuyệt thông cho người mẹ và các nhân viên y tế tham gia vào việc phá thai. Hiện nay, luật Brazil vẫn nghiêm cấm việc phá thai, trừ trường hợp bị hãm hiếp hay tính mạng thai phụ bị đe dọa. Tin Montreal. Một chiến dịch quảng cáo vô thần hiện đang được tung ra tại hai thành phố Montreal và Toronto, Canada. Các chuyến xe buýt và xe điện có mang bản quảng cáo với nội dung Thiên Chúa có lẽ không hiện hữu, đừng lo ngại nữa, hãy vui hưởng cuộc sống, đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo vô thần tại Montreal và Toronto. Chiến dịch quảng cáo này sẽ kéo dài cho đến hết tháng 3 này. Ông Michel Virard, Chủ tịch Hội Nhân bản Quebec, quy tụ khoảng 170 thành viên, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, sở dĩ hội tung ra chiến dịch là bởi vì những người vô thần đang bị khinh bỉ và mạ lị nơi công cộng. Chiến dịch này là một nối dài của chiến dịch đã từng được thực hiện tại Anh Quốc, Tây Ban Nha, Úc Đại Lợi và Ý hồi đầu năm nay. Phản ứng trước chiến dịch quảng cáo vô thần này, Đức cha Bertrand Ouellet, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Quebec nói rằng, chiến dịch này không hề là một xúc phạm hay tạo ra quan ngại cho giáo hội. Ngài nhấn mạnh, một sáng kiến như thế chứng tỏ rằng chúng ta được may mắn sống trong một xã hội có tự do ngôn luận. Tin Perth, Úc Đại Lợi. Tòa Thánh ra lệnh ngưng một cuộc cử hành đại kết tại Úc Đại Lợi. Được biết đức cha Michael Malone, giám mục Mellon, Newcastle, và đức cha David Walker, giám mục Brokenby, tại bang New South Wales, Úc Đại Lợi, đã cùng với một vị giám mục Anh giáo quyết định tổ chức một lễ ban phép tiêm sức chung tại nhà thờ chính tòa giáo phận Mellon. Lễ nghi được dự trù tổ chức vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đã bị tòa thánh ra lệnh đình hoãn. Một tờ báo địa phương tại Newcastle cho biết, các giáo xứ trong vùng đã khuyến khích giáo dân tham dự nghi lễ đại kết này, mặc dù Đức Giám mục giáo phận chưa chính thức công bố biến cố. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức cha Malone và Đức Giám mục Anh giáo Farran cho biết, tòa thánh quan ngại rằng một nghi lễ đại kết như thế có thể gây ra ngộ nhận cho dân chúng. Riêng Đức cha Malone cũng ra thông cáo riêng cho biết một biến cố tương tự đã từng diễn ra tại Anh Quốc hồi năm 1989. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 3 vừa qua, một viên chức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích đã nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS là tòa thánh buộc phải ra lệnh đình hoãn một nghi lễ như thế, vì nó có thể gây ngộ nhận cho giáo dân. Tin Kuala Lumpur. Các tín hữu Kitô tại Malaysia chuẩn bị thỉnh nguyện thư gửi lên chính phủ để yêu cầu cho phép sử dụng từ Allah. Chiến dịch do một nhóm tín hữu Kitô tại tỉnh Sabah tung ra hôm mùng 4 tháng 3 vừa qua và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 3 này. Chỉ trong vài ngày, hàng ngàn người, trong đó có cả các tín đồ Hồi giáo và Ấn giáo, đã ký tên vào thỉnh nguyện thư. Vào tháng 4 tới đây, các chữ ký sẽ được thu thập và trình lên Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi. Người đưa ra sáng kiến này là ông Jeffrey Kittingan, bầu đệ của ông Joseph Parin Kittingan, phó tỉnh trưởng tỉnh Sabah. Sabah và Sarawak là hai tỉnh thuộc đảo Borneo. Đây là hai tỉnh có đông người Công giáo nhất tại Malaysia. Trong số 900.000 người Công giáo trên toàn quốc Malaysia thì có đến 600.000 người sống tại hai tỉnh này. Nhiều người Công giáo Malaysia hy vọng rằng chiến dịch này sẽ được cộng đồng thế giới và Tòa Thánh Vatican hỗ trợ. Được biết, từ hai năm nay, Bộ Nội vụ Malaysia, dưới áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan, đã ra lệnh cho tuần báo của Tổng giáo phận Kuala Lumpur ngưng sử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng địa phương, vì bộ này nói rằng từ này chỉ được dành riêng cho người Hồi giáo. Thật ra, từ hơn 400 năm qua, người Công giáo Malaysia đã sử dụng từ này để chỉ Thiên Chúa. Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã kiện chính phủ ra tòa bởi vì cấm sử dụng từ Allah là một hành động vi hiến. Phiên xử đầu tiên đã diễn ra vào ngày 27 tháng 2 vừa qua và sẽ kéo dài cho đến cuối tháng 5 tới đây. Tin Vatican. Tòa Thánh không thấy có mâu thuẫn giữa thuyết tiến hóa và đức tin. Dưới sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đại học Gregoriana có dòng tên tại Roma và Đại học Công giáo Notre Dame, Hoa Kỳ đã tổ chức một hội nghị quy tụ các khoa học gia, nhà thần học và triết gia để đánh dấu 200 năm ngày sinh của Charles Darwin và 150 năm ngày ông cho xuất bản tác phẩm Nguồn gốc các chủng loại. Phát biểu tại hội nghị hôm thứ Ba mùng 3 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, không hề có mâu thuẫn giữa niềm tin vào thuyết tiến hóa và niềm tin vào Thiên Chúa tạo hóa. Xét cho cùng, thì Thiên Chúa vẫn là đấng tạo nên mọi sự. Tuy nhiên, mặc dù không loại trừ bất cứ ngành nghiên cứu khoa học nào, Tòa Thánh vẫn xem là phi lý lập trường của nhà sinh vật học vô thần là ông Richard Dawkins và nhiều nhà khoa học vô thần khác, khi họ cho rằng thuyết tiến hóa chứng minh rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Theo Đức Hồng Y Levada, đây là một khẳng định không có bằng chứng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc chính phủ Hoa Kỳ cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, hai ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Barack Obama đã ký sắc lệnh vô hiệu hóa điều thường được gọi là chính sách Mexico. Với hành động này, ông cho phép sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức ủng hộ và thực hiện phá thai ở ngoại quốc. Hôm qua thứ Hai, mùng 9 tháng 3 năm 2009, tân Tổng thống Hoa Kỳ lại thêm một hành động chống lại sự sống nữa. Thật vậy, ông đã ký sắc lệnh cho phép sử dụng ngân sách liên bang để nghiên cứu tế bào gốc rút ra từ phôi thai người. Tổng thống Obama ký sắc lệnh này, mặc dù hiện nay có nhiều cuộc nghiên cứu khác chứng minh rằng có thể sử dụng tế bào gốc từ tế bào của người lớn mà không cần phải sát hại các phôi thai để lấy ra tế bào gốc. Ngoài việc cho phép sát hại các phôi thai để lấy ra tế bào gốc, sắc lệnh mới của Tổng thống Obama còn khuyến khích sản sinh vô giới hạn các phôi thai để rồi sau đó sát hại và sử dụng. Chỉ với một chữ ký của một tổng thống, các phôi thai người sẽ trở thành một sự vật có thể được chế tạo, sản xuất và sử dụng trong các cuộc nghiên cứu mà kết quả vẫn chưa hề đoán trước được. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, rút tế bào gốc ra khỏi một phôi thai có nghĩa là giết một sự sống con người. Năm 1987, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố một huấn thị với tựa đề Tôn trọng sự sống con người từ lúc bắt đầu và phẩm giá của sự sinh sản. Khẳng định dứt khoát mà bộ này đưa ra là con người cần phải được tôn trọng như một nhân vị ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Hiện nay, quan niệm về nhân quyền đang thắng thế trong hệ thống luật pháp, và tư pháp Hoa Kỳ lại không nhìn nhận sự bảo vệ của luật pháp dành cho con người còn trong tình trạng phôi thai. Nói cách khác, luật pháp Hoa Kỳ không nhìn nhận rằng các phôi thai người có quyền sống và có một tương lai. Người ta lý luận rằng khái niệm nhân vị gắn liền với sự độc lập và tự trị. Một số người tự xưng là nhà đạo đức học trong y khoa cho rằng phôi thai hay bào thai trong lòng mẹ chưa phải là một nhân vị thực thụ, mà chỉ là một nhân vị đang hình thành mà thôi. Một số khác nói rằng tính cách lệ thuộc của thai nhi trong lòng mẹ là một hình thức của tình trạng vô nhân vị. Có người còn cho rằng nhân vị gắn liền với ý thức. Với tình trạng vô ý thức trong lòng mẹ, thai nhi chưa hẳn là một nhân vị, và như vậy không có bất cứ quyền nào kể cả quyền sống. Thí trưởng không cần phải nhắc lại rằng, ngày nay, khoa phôi thai học đã có thể chứng minh rằng phôi thai người đã là một con người trong giai đoạn phát triển đầu tiên của nó. Ngay cả trước khi được đặt vào trong lòng mẹ, một phôi thai người cũng đã là một con người độc nhất vô nhị với những cấu tạo di truyền sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc sống sau này. Chủ trương chối bỏ nhân vị của các phôi thai người cũng được áp dụng vào các giai đoạn phát triển khác của con người bên ngoài lòng mẹ. Một cách cụ thể, cũng với một chủ trương như thế, những người tàn tật, thể lý cũng như tinh thần, những người già yếu, bệnh tật sẽ bị xem như những con người có ít nhân vị hơn những người bình thường khác. Con người được định nghĩa dựa trên tính độc lập và sự tự trị hơn là bằng tình liên đới. Trong số 19 của thông điệp tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã cảnh cáo như sau. Nguồn gốc của sự mâu thuẫn của chủ trương vừa khẳng định về nhân quyền lại cũng vừa phủ nhận nhân quyền, chính là quan niệm về tự do. Đây là thứ tự do đề cao cá nhân riêng rẽ một cách tuyệt đối, không còn chỗ đứng cho tình liên đới, cho sự cởi mở với người khác và phục vụ họ. Cũng với một quan niệm sai lầm về tự do như thế, người ta không còn xem những người đang bị hôn mê là những con người, cho nên không nên tiếp tế lương thực và nước uống cho họ nữa. trẻ em bị bệnh nan y cũng bị xem là những kẻ vô tích sự, không đáng được chăm sóc nữa. Đối với giáo hội Công giáo, lòng mẹ vẫn mãi mãi là ngôi nhà đầu tiên của toàn thể nhân loại. Tất cả chúng ta đều đã sống trong ngôi nhà đầu tiên ấy. Người Tín hữu Kitô còn tuyên xưng rằng ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã sống qua giai đoạn phôi thai trong lòng mẹ. Ở tuổi nào và ở giai đoạn làm người nào, dù là trong lòng mẹ, dù là trẻ thơ, dù là một thiếu niên, dù là người trưởng thành, dù lúc bệnh hoạn hay khi già yếu, tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn, dễ tổn thương, và do đó cần lệ thuộc vào người khác. Đề cao sự độc lập và tự trị, mà chối bỏ tình liên đới cũng đồng nghĩa với chối bỏ tính người và nhân vị. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ và đôi khi thù nghịch là khác. Và để dạy cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Khi con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ lấy nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ cho con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay tả cho con
và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái. Sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ vỗ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng, trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông đủ cánh để lìa tổ ấm và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà người muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đỗi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải, ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó rằng, ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống, người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi, tôi cần có việc làm, việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói, thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được là việc làm. Người đàn ông thốt lên, vậy thì khủng khiếp quá, hóa ra tôi đang ở trong hỏa ngục à. Người giúp việc nghiêm nghị nói, đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh, đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành, mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật của chúng tôi.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mạo gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào khiến tâm tư đường tình đó Ngài dành cho con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một số nền văn hóa, biểu lộ cơn giận bị xem như một sự yếu đuối. Người quân tử, bậc thánh hiền, hay bất cứ ai được xem là người đạo đức, phải là người có thể kìm hãm cơn giận của mình. Theo cái nhìn trên đây thì Chúa Giêsu, con người duy nhất trên dương thế này, đã tự xưng là hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, hẳn không phải là mẫu mực để noi theo. Tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong Chủ nhật thứ ba mùa chay năm B đã mô tả một Chúa Giêsu khác với những chân dung mà chúng ta thường thấy. Ngài đã không hiền lành chút nào khi dùng dây làm roi đánh đuổi súc vật và xô đổ bàn ghế của những người buôn bán và đổi tiền trong đền thờ. Bậc thánh hiền, người đạo đức, kẻ có tư cách, có được phép bày tỏ sự giận dữ của mình không? Đó là câu hỏi chúng ta có thể nêu lên khi suy niệm về đoạn tin mừng này. Để hiểu được ý nghĩa của cơn giận của Chúa Giêsu, chúng ta cần nắm bắt rằng, vào thời ngày, các cuộc buôn bán đổi chác trong đền thờ được xem là hợp pháp. Chẳng có ai thắc mắc, chẳng có ai đặt vấn đề, và cũng chẳng có ai phải phẫn nộ trước một cảnh tượng được xem là bình thường ấy. Bởi vì người Do Thái đang sống trong một đất nước bị đế quốc La Mã đô hộ, cho nên họ buộc phải sử dụng đồng tiền của đế quốc này. Điều gì thuộc về Caesar, hãy trả cho Caesar. Và điều gì thuộc về Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa. Câu nói đã trở thành ngạn ngữ này của Chúa Giêsu gợi lại cho chúng ta tình trạng bị đô hộ của người Do Thái. Sống trên quê hương đất nước của mình mà phải sử dụng đồng tiền của ngoại bang quả là một nỗi nhục. Vào ngay trong đền thờ của mình, mà phải sử dụng đồng tiền của ngoại bang. Quả là một thứ lộng ngôn xúc phạm đến lề luật Môi-se. Điều oái oăm là chính những kẻ cai quản đền thờ lại chấp nhận một thứ sinh hoạt trái khuấy như thế để trục lợi. Bị thiệt thòi và bóc lột nhiều nhất vẫn là người nghèo. Nói theo ngôn ngữ thời đại, đây là một thứ bất công hợp pháp và có tổ chức. Ngày nay, chúng ta gọi các chế độ độc tài tham nhũng là một cơ cấu tội phạm có tổ chức và hợp pháp. Chúng ta nói đến hành động tội ác như phá thai được hợp pháp hóa theo luật pháp của nhiều quốc gia. Có biết bao nhiêu cơ cấu bất công vẫn tồn tại trong xã hội ngày nay? Chúa Giê-xu đã nổi giận trước tình trạng bất công ấy. Nhưng ngoài tình trạng bất công ấy, Chúa Giê-xu còn nhắm đến hai điều khác. Trước hết là thứ tôn giáo có tổ chức, mà đền thờ là biểu tượng. Chúa Giê-xu tấn công vào một tôn giáo có lễ lạy, có nghi thức, có thờ phượng, nhưng không có tình yêu thương và lòng nhân từ. Điểm nhắm thứ hai của cơn thịnh nộ của Chúa Giê-xu chính là thái độ bàng quan và dửng dưng của con người có tôn giáo trước tình trạng bất công. Trong tập truyện thu thập các mẫu chuyện dùng cho các bài giảng, cha William Bowes có kể lại một câu chuyện như sau. Một buổi sáng Chủ nhật tại châu Mỹ Latin, trong một nhà nguyện nằm ở biên giới hai nước Venezuela và Colombia. Khi thánh lễ vừa bắt đầu, thì một nhóm du kích có võ trang ùa vào nhà nguyện. Họ lôi vị linh mục ra ngoài để hành quyết. Sau đó, thủ lãnh của nhóm du kích trở lại nhà nguyện và hỏi, ai còn tin Chúa thì ra trình diện. Ai cũng sợ hãi. Cuối cùng có một người từ trong đám đông bước tới và tuyên xưng, tôi yêu mến Chúa Giê-xu. Họ lôi người đàn ông này đi. Nhiều người khác cũng theo gương người tín hữu này. Từ nhà nguyện, người ta nghe có nhiều tiếng súng nổ. Cuối cùng, thủ lãnh du kích trở lại và tuyên bố, tất cả các người không có quyền ở đây. Và ông ra lệnh cho mọi người đi theo ông. Khi đến cạnh bìa rừng, họ thấy vị linh mục và những người bị bắt đi trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Lúc bấy giờ, thủ lãnh du kích mời vị linh mục và những người bị bắt trở về nhà nguyện để tiếp tục thánh lễ. Riêng đám đông những người đến sau, ông nói, các người không xứng đáng dâng lễ, vì các người không dám đứng lên vì niềm tin của mình. Nói xong, ông bỏ mặc họ và cùng với đồng bạn trở về rừng. Dám nổi giận và đứng thẳng lên vì niềm tin của mình. Đó là bài học mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện trên đây. Ở cuối bài tin mừng, khi các thủ lãnh Do Thái giáo hỏi Chúa Giê-xu lấy quyền nào để bày tỏ sự phẫn nộ như thế trong đền thờ, Ngài liền nói, hãy phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại. Ngài có ý nói đến cái chết của Ngài. Cái chết trên thập giá của Ngài là tột đỉnh của cơn giận của Ngài trước bất công và tội ác. Đó là cơn giận chính đáng của những người dám sống thẳng với thật, sẵn sàng lên tiếng chống lại bất công. Đó là cơn giận chính đáng của những người dám sống chết cho niềm tin của mình.
Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thật ra. cho con đóng đánh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài bình quang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Hai gương mặt mục tử của tác giả Trần Duy Nhi. Tôi không nhai đi nhai lại chuyện nhà đất, tôi chỉ muốn nhìn vào chủ chăn và sứ mệnh của các ngài. Tôi nhớ lại bài giảng của cha Vũ Khởi Phụng tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đêm 28 tháng 8 năm 2008, trong thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho tòa khâm sứ và linh địa Thánh Hà. Ngài nói, mảnh đất là một biểu tượng, mảnh đất là một cái cớ, mảnh đất là một cơ hội để đi tìm một cái gì khác. Có lẽ câu nói đó đã làm cho Ngài trở thành một người đáng ngờ, vì đây không còn là vấn đề tranh chấp của một thửa đất, mà là vấn đề lớn hơn, một vấn đề chính trị. Thực ra, Ngài đã nói thay cho những người thấp cổ bế miệng, những người dân oan nhưng không còn tiếng nói. Và cũng có lẽ vì thế mà đúng một tháng sau, đêm 28 tháng 9 năm 2008, những người hung hăng đã đến cướp linh địa và thét lên, giết Vũ Khởi Phụng, giết Ngô Quang Kiệt. Những biến cố này khiến tôi nhìn lại gương mặt của hai tổng giám mục tiêu biểu cho cùng một cách làm chứng, dù hai vị khác nhau trên mọi phương diện, sống trong hai môi trường khác nhau, đối diện với những tình huống khác nhau, cách trả giá cũng khác nhau, thì hai vị đều có một mẫu số chung, ấy là làm chứng rằng, thời đại này, giáo hội tiếp tục bị bách hại, không phải vì niềm tin của mình, mà vì giáo hội bên vực những người nghèo khổ, những người bị áp bức, chống lại kẻ áp bức. Hai gương mặt ấy là Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và Tổng Giám mục Oscar Romero. Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Ngày 29 tháng 6 năm 1999, cha Giuse Ngô Quang Kiệt được phong giám mục để phục vụ tại một giáo phận nghèo và hẻo lánh của tuyến đầu đất nước Lạng Sơn. Nơi đây, đồng bào là những người dân quê hiền lành mộc mạc, đời sống rất khó khăn vì hậu quả của chiến tranh. Nước Việt Nam vốn đã chịu nhiều cảnh nghèo, dân nghèo, địa phương nghèo, thì giáo hội ở đó cũng sẽ nghèo theo. Cùng hồi tưởng lại lời chia sẻ của Ngài trong lời mở đầu của bài hội thảo tại Đại hội Giáo lý do Tổng giáo phận Los Angeles tổ chức và Tân Tổng giám mục Hà Nội là diễn giả. Tháng 10 năm 2000, tôi được hân hạnh tham dự đoàn hành hương năm thánh của một số giám mục Việt Nam. Trong dịp vào chầu Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, bây giờ là Hồng Y, đã giới thiệu tôi là một giám mục ba không. Không có tòa giám mục, không có nhà thờ chính tòa, không có linh mục tu sĩ. Và Đức Thánh Cha đã gọi tôi là Homeless Bishop, chỉ có một mình nên tôi miệt mài rong ruổi. Hết xứ nọ sang xứ kia, hết làng này sang làng khác, ở trên xe nhiều hơn là ở trong phòng, ở trên đường nhiều hơn ở trong nhà, trời đất là quê hương, núi rừng là giáo phận, đường là nhà, xe là phòng, cứ đi không ngừng. Vâng, vị tông đồ mục tử ấy, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, quê quán ở chính nơi được gọi về phục vụ như là vị mục tử ngày nào không nhà ở Lạng Sơn. Ngài sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952 tại Mỹ Sơn, Lạng Sơn, được đào tạo tại Đại chủng viện Teresa thuộc giáo phận Long Xuyên, rồi theo học tại Đại chủng viện Toma trong cùng giáo phận. Hoàn cảnh đất nước đổi thay, nhiều khó khăn cho các ơn gọi và tâm hồn ước ao tận hiến, nhưng với riêng Ngài, tung phục ơn Chúa dẫn đưa và lòng kiên trì theo đuổi. Mùa hè năm 1991, Ngài được chọn bước lên bàn thánh cử hành sứ vụ linh mục. Sau thời gian phục vụ tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên, Ngài được theo học tại Học viện Công giáo Paris. Khi về nước, cũng tiếp tục tham gia phục vụ tại giáo phận nhà, cho đến khi trở thành giám mục, coi sóc giáo phận quê quán mình. Tại đó, Ngài đã chia sẻ với những giáo dân nghèo và lam lũ trong thân phận hẩm hiu với họ. Một giám mục phục vụ dân nghèo thì làm gì có mũ gậy quyền bính, nhưng là một ông từ quét dọn nhà thờ nghèo sơ nghèo xác, vừa làm ca trưởng và cũng vừa là giáo lý viên, vừa là linh mục cử hành các bí tích, mục vụ cho những người dân bản làng. Ấy thế mà Ngài vẫn dành thì giờ để viết những loạt bài chia sẻ tin mừng hàng tuần và cùng với một số linh mục anh em biên soạn sách vở, dịch thuật để giúp cho dân Chúa thêm lương thực cho đời sống đức tin. Chạnh lòng thương, khẩu hiệu của đức cha Giuse khi được gọi làm giám mục đã được Ngài sống hết mình qua những thể hiện của những hy sinh chính bản thân mình. Bất kể thì giờ, mưa nắng, trong những năm tháng qua, Ngài đã cùng với dân làng ở Lạng Sơn tìm kiếm lại khuôn mặt đấng đã chết và sống lại cho họ bấy lâu đã nhạt nhòa, mà ở đó theo Ngài, biết bao tâm hồn thiện chí đang khao khát chờ đợi ta, biết bao niềm tin câm lặng đang chờ dịp tỏ lộ, biết bao nỗi mất mát đau thương chờ được thông cảm, biết bao cảnh lầm than cơ cực chờ được nâng đỡ. Những tiếng mời gọi tha thiết nhưng rất âm thầm, phải mở lòng ra mới nghe thấy, phải mở trái tim ra mới hiểu được. Hôm nay tiếng Chúa vẫn vang lên qua những lời giáo huấn của hội thánh, tiếng Chúa vẫn mãnh liệt trong tâm hồn mỗi vị mục tử, tiếng Chúa bàn bạc, âm thầm nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm tha thiết, hãy ra khơi. Tháng 5 năm 2003, bận rộn hơn vì nhiệm vụ mới, rong ruổi hơn khi Ngài được gọi về phục vụ trong nhiệm vụ giám quản tông tòa Hà Nội vì Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng đến tuổi về hưu. Rầy đây Lạng Sơn, mai đó Hà Nội, bận rộn như con thoi chạy đi chạy về vì việc nhà Chúa và bổn phận. Hai năm sau, ngày thứ Bảy 19 tháng 3 năm 2005, đúng vào ngày lễ quan thầy Giuse, Ngài được chính thức tấn phong Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Dĩ nhiên, chức vụ Tổng Giám mục là do Đức Giáo Hoàng cắt đặt, nhưng chính quyền Hà Nội đã chấp nhận, nếu không nói là chọn Ngài, bởi vì trong hiện tình đất nước Việt Nam, không một giám mục nào có thể cai quản được giáo phận nếu chính quyền sở tại không đồng ý. Có lẽ chính quyền Hà Nội cũng hy vọng Ngài sẽ hợp tác để phục vụ quyền lợi của nhân dân theo cách nghĩ và cách làm của những vị có chức có quyền tại đó. Một trong những lý do khiến họ an tâm ấy là vì Homeless Bishop này chẳng màng gì đến tòa nhà, đến đất đai, đến quyền lợi thế gian cả. Thế mà chỉ hai năm sau, Ngài trở thành cây gai đâm vào cái ung của bộ máy chính quyền Hà Nội, và có nguy cơ làm vỡ tung một mục nhọt từng làm cho người dân Hà Nội nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung nhức nhối trong một thời gian dài. Vâng, vị tổng giám mục ấy vẫn cứ đi không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dã từ cơn mưa hoang dại.
làm người xây dựng yêu thương. Ngài ơi, từ cơn mơ đó giấc mơ vẫn phù, con tìm về dấu yêu ngọt mềm. Ngài ơi, từ cơn mơ đó con nay trở về thành loài chim xây dựng bình yên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một giờ học toán, cô giáo hỏi, ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của tám là bao nhiêu nào? Ngay lập tức, cả lớp học xôn xao vì có rất nhiều cánh tay đưa lên xung phong trả lời. Một số các em không chờ cô giáo gọi, nhấp nhổm hô to, thưa cô, một nửa của tám là bốn ạ. Cô giáo mỉm cười hài lòng, bất chợt. Ánh mắt cô dừng lại ở một cậu học trò ngồi phía cuối lớp. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu ta chỉ ngồi im lặng. Cánh tay cậu ngập ngừng, nửa muốn đưa lên như muốn nói, nửa ngại ngùng muốn thôi. Cô giáo đến bên cậu học trò ấy và hỏi, con muốn hỏi gì? Con thắc mắc vì sao một nửa của tám là bốn phải không? Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu. Cậu đáp nhỏ, con không hiểu. Làm sao một nửa của tám lại là bốn ạ? Có vài tiếng cười khúc khích, nhưng cô giáo ra hiệu im lặng và nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé. Thế thì câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? Cậu bé đứng dậy, đi về phía bục giảng. Cậu viết một con số tám thật lớn trên bảng. Sau đó, cậu lấy tay chia bớt vòng tròn ở phía trên của số tám, rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy. Cậu nói nhỏ, một nửa của tám là không. Rồi cậu xòe bàn tay chia một nửa bên trái của số tám giải thích, và bây giờ một nửa của tám là ba. Cả lớp im lặng, đây rõ ràng là một đáp án, tuy không đúng với ý câu hỏi, nhưng hoàn toàn có lý. Cậu bé đứng yên hồi hộp, chờ đợi sự phán quyết của cô giáo. Cô giáo cười thật tươi và nói với giọng thán phục, hôm nay con đã giúp cho cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời, nhưng bây giờ, để cô chỉ cho con thấy một điều khác nữa nhé. Cô đưa lên tám ngón tay ở hai bàn tay, sau đó giấu đi một bàn tay và nói, nếu cô giấu đi một bàn tay, tức là lấy đi một nửa của tám, thì cô còn lại bao nhiêu? Cậu học trò chợt mỉm cười, khuôn mặt bừng sáng, thưa cô, còn lại bốn, con hiểu rồi. Một nửa của tám cũng là bốn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chúng ta mở lòng và đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng cuộc sống sẽ trở nên phong phú và đáng yêu biết bao. Đôi khi cuộc sống trở nên bế tắc cũng chỉ vì chúng ta cứ mãi khư khư ôm lấy những lập trường, những quan điểm mà chúng ta cho là đúng. Hãy nhìn cuộc đời với nhiều lối thoát, nhiều cách giải quyết khác nhau, và đó cũng là cách để đem lại niềm lạc quan trong cuộc sống của mình. Vì đôi khi, những định kiến của chúng ta sẽ là những áng mây mờ che lấp khiến chúng ta không còn thấy ánh sáng mở ra trong các phương cách giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Với tha nhân cũng thế, đôi khi chúng ta cũng đóng khung tính cách con người của họ trong những nhận định và đánh giá rất chủ quan của mình. Đáp án cuộc đời của một con người không giống như một bài toán. Trong một bài toán, kết quả sai của lời giải thứ nhất là nguyên nhân cho những kết quả sai tiếp theo của cả một bài toán. Nhưng với đáp án cuộc đời của một con người thì không phải thế. Chúng ta không thể phủ nhận đáp án sau cùng trong cuộc đời của người anh em, chỉ vì họ đã mắc sự sai lầm trong một giai đoạn nhất định nào đó trong cuộc đời của họ. Người xưa có câu, sông có khúc, người có lúc. Vì thế, sẽ là rất sai lầm nếu chúng ta áp đặt cái nhìn đầy những định kiến xấu của bản thân vào một ai đó, chỉ vì chúng ta biết họ từng có một quá khứ lỗi lầm, cho dù hiện tại họ đã có nhiều cố gắng, nhiều sửa đổi. cậu bé đã nhìn thấy nhiều đáp án khác nhau về một nửa của con số 8. Hãy mở lòng với cái nhìn đơn sơ như thế, thì nhiều mảnh đời, nhiều phận người sẽ đổi khác nhờ chúng ta biết đón nhận những đáp án khác nhau trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, mặc dù suốt cả cuộc đời là một tên trộm cướp, nhưng khi tên trộm lành nhận ra tội lỗi của mình và cất tiếng cầu xin, lạy Ngài, khi nào Ngài về nước trời, xin hãy nhớ đến tôi. Lập tức, Chúa đã nhận ngay đáp án tốt đẹp cuối cùng trong cuộc đời của anh ta và ban ơn tha thứ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Ngài công nhận anh ta vẫn tốt đẹp như giá trị ban đầu vốn có của mình. Xin cho chúng con biết cởi mở tấm lòng của mình để chấp nhận những đáp án khác nhau trong đời sống của những anh em, như chính Ngài cũng đang yêu thương và chấp nhận những đáp án trong cuộc đời mà chúng con đem về cùng Ngài trong mùa chay này.
Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về, thành loài chim xây dựng bình yên.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ.